cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Chương 1215, hung ác, góc truyện audio.com. Hai vợ chồng sợ hãi giật bắn mình, sao lại xảy ra chuyện? Vũ Vương, đừng nóng vội, có chuyện gì thế? Dương Thần nói, Vũ Vương cuống cuồng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi nói không rõ ràng, mau vào xem TV. Tin tức trực tiếp đó. Tin tức trực tiếp, Lâm Nhược Khê ngẩn ra, vội vã chạy nhanh vào phòng. Đợi đến khi hai người vào trong phòng, màn hình TV đang phát sóng tin tức buổi tối. Tin tức buổi tối của những ngày bình thường tuy rằng đủ các loại, nhưng phần lớn là tổng kết những sự kiện trong và ngoài nước xảy ra vào ban ngày, nhưng hôm nay, bởi vì đột nhiên phát sóng một tin tức mãnh liệt, đặc biệt cử phóng viên tiếp cận hiện trường, bắt đầu phát sóng trực tiếp. Một người mặc quần áo chính quy của phóng viên cầm microphone đứng trước màn ảnh, sau lưng là hội trường của một hội nghị, những phóng viên ngồi đầy, các nhà nhiếp ảnh đứng đầy, đèn flash sáng lên từ bốn phía. Quý vị khán giả đang ngồi trước màn ảnh truyền hình thân mến, hôm nay chúng tôi phát sóng trực tiếp là vì một sự kiện mà ngày hôm nay cả trong và ngoài nước đều quan tâm rộng rãi, cuộc họp báo làm sáng tỏ đời sống cá nhân của nữ hoàng trong giới ca sĩ mới nổi Tuệ Lâm. Sau khi bức ảnh vô cùng thân mật của Tuệ Lâm và người đàn ông thần bí được truyền bá rộng khắp trên Internet, lại liên lụy đến hôn nhân của vợ chồng tổng giám đốc công ty quốc tế Ngọc Lôi, cư dân mạng hết sức phân vân. Tiểu thư Tuệ Lâm thông qua người đại diện đạt được sự đồng thuận cùng với đài truyền hình mở cuộc họp báo này, sẽ làm sáng tỏ chân tướng tình hình sự việc vì những người hâm mộ và cư dân mạng rộng khắp đứng trước TV. Sau khi Lâm Nhược Khê nghĩ đến điều gì đó, lập tức khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, đôi môi run rẩy, một tay nắm chặt áo của Dương Thần. Chuyện gì vậy? Tại sao lại có cuộc họp báo này? Tại sao em lại không biết? Dương Thần cũng không thể hiểu nổi quay đầu lại. Đừng hỏi anh cũng không biết, trước giờ chưa có ai thông báo cho anh. Chẳng lẽ lại là chính Tuệ Lâm? Lâm Nhược Khê lầm bầm không dám nghĩ tới. Vũ Vương bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Vợ chồng thiếu gia và tiểu thư cũng không biết sao ạ? Là Tuệ Lâm giấu hai người làm. Chỉ có thể là khả năng đó, cô ấy tự đi liên hệ cuộc họp báo này, thật là một cô bé ngốc nghếch. Đầu óc Dương Thần lộn xộn, không biết phải làm sao cho đúng. Không được, tôi không cho phép cô ấy làm chuyện điên rồ này. Lâm Nhược Khê nhanh chóng chạy tới bên bàn trà, cầm lấy điện thoại của mình bấm số của Tuệ Lâm. Điện thoại gọi tới rất nhanh, nhưng người nghe không phải là Tuệ Lâm, mà là Vu Mẫn, người đại diện cho Tuệ Lâm. Để Tuệ Lâm nghe điện thoại, dừng ngay cuộc họp báo này lại. Lâm Nhược Khê tức giận nói. Vu Mẫn ở đầu dây điện thoại cũng khổ không thể tả. Tổng giám đốc Lâm, giờ thật sự không kịp nữa rồi, các phóng viên đều đã đến đây, không thể dừng lại được. Tại sao các người lại có thể không thông qua quyết sách cấp cao của công ty mà đã làm chuyện như thế này? Các người không sợ sẽ bị sa thải sao? Lâm Nhược Khê với cảm xúc ít có bắt đầu không khống chế được. Vu Mẫn buồn bã nói, tôi cũng không muốn, nhưng Lâm tiểu thư lén lút cùng với đài truyền hình đạt thỏa thuận, chúng tôi ngăn cản không kịp cho nên chúng tôi không dám báo cáo với giám đốc Dương, tôi rất xin lỗi công ty. Sự tình đã không còn con đường sống để quay về. Góc truyện audio.com. Nữa rồi, phóng viên đã bắt đầu. Tuệ Lâm mặc đồng phục Âu phục quý bà toàn thân màu đen, ngồi trên bàn tiệc có vẻ cực kỳ trang trọng, trên mặt không bôi phấn trang điểm, trông có vẻ tương đối tiểu tụy nhưng lại để lộ ra vẻ mỉm cười. Cô gái so với lúc đầu mới từ Nga Mi trở về đến Trung Hải đã trưởng thành lên rất nhiều, chững chạc lên rất nhiều, nhưng cũng có đa phần xã hội mang đến cho cô những cảm xúc tang thương. Giống như trong quá khứ, là khuôn mặt thuần khiết, miệng cười có chút ngượng ngùng. Từ màn hình trực tiếp, có thể nhìn thấy người đứng ở một bên sau đài là Vân Miểu Sư Thái đang chạy vội về Yến Kinh. Sắc mặt của Vân Miểu Sư Thái vào giờ phút này phức tạp mà nghiêm túc, nhưng sẽ không có ai biết được vị phu nhân thoạt nhìn qua trông bộ dạng thướt tha này lại là bà nội của Tuệ Lâm. Cuộc họp báo làm sáng tỏ lần này không có người chủ trì, Tuệ Lâm định đóng vai trò là người dẫn đầu, đến đối mặt với phóng viên khắp nơi, khán giả ở mọi nơi đang đứng trước màn hình TV. Đợi đến khi bầu không khí đã yên tĩnh, giọng Tuệ Lâm rõ ràng. Đã để mọi người đợi lâu, sự việc xảy ra ngày hôm nay, khiến cho tôi không thể không mở cuộc họp báo lần này. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng tôi đã có rất nhiều những hiểu biết sâu sắc. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ là không cần phải nói gì nhiều, mọi người có gì nghi vấn thì xin mời từng người cho ý kiến, tôi sẽ đem toàn bộ chân tướng sự việc kể lại cho mọi người. Bảo vệ hiện trường phải khống chế sự huyên náo chen lấn của phóng viên, cuối cùng Tuệ Lâm chọn một phóng viên tiến hành đưa ra câu hỏi. Lâm Tuệ tiểu thư, xin hỏi người đàn ông trong tấm ảnh là ai, anh ấy có quan hệ gì với cô đến nhà trẻ để làm gì? Tuệ Lâm cười, nói. Người đàn ông trong tấm ảnh là anh rể của tôi, sở dĩ tôi bước vào giới ca hát là vì tôi rất thích ca hát, thích âm nhạc. Chị gái của tôi chính là Lâm Nhược Khê, tổng giám đốc công ty quốc tế Ngọc Lôi. Tuy rằng chúng tôi không phải là hai chị em ruột, nhưng chị rất thương tôi. Trước đây chị có trình độ rất cao như vậy là vì tôi, sáng lập nên công ty giải trí Ngọc Lôi. Chị và anh rể tôi có một cô con gái, đang học ở nhà trẻ Vân Hoa đó. Hôm đó đúng vào dịp lễ Giáng sinh, bọn trẻ có buổi biểu diễn, chị tôi đã mời tôi cùng đến xem cô bé biểu diễn. Về phần tôi và anh rể, cũng không có quan hệ gì khác. Lập tức lại có phóng viên hỏi. Vậy xin hỏi Tuệ Lâm tiểu thư, vận may nhanh chóng của cô, nguyên nhân là lúc trước Ngọc Lôi chọn lựa ngôi sao hay bởi vì chị gái của cô là tổng giám đốc Ngọc Lôi, vì thế nên mới dễ dàng giành được quán quân như vậy? Vấn đề như vậy, không hề nghi ngờ là có ý khiêu khích, làm cho không ít nhân viên làm việc đều trợn trừng mắt về cùng một hướng. Tuệ Lâm cười thản nhiên, tôi nghĩ, loại nghi ngờ này nhất định sẽ có, hiện tại có, về sau cũng sẽ có. Dù sao tôi cũng còn rất trẻ, vận may của tôi đến rất nhanh. Chính xác, con đường thành công của tôi, nếu như không có sự ủng hộ mạnh mẽ của chị thì rất khó có thể có được thành tích ngày hôm nay. Tôi chỉ có thể nói, những người thích nghe tôi hát nhất định có lý do họ thích nghe tôi, có tư cách đoạt quán quân hay không, tôi nghĩ trong lòng khán giả cũng có kết luận. Các phóng viên nghe được câu trả lời như vậy, cũng đều đồng ý gật đầu, tuy rằng đều là những người làm việc trong giới truyền thông, nhưng trong bọn họ cũng có. gocchuyenaudio.com Không ít người thích nghe Tuệ Lâm hát, phải có sự bồi dưỡng nhân tài, bản thân cũng phải có năng lực mới có thể đi đến ngày hôm nay. Trước máy truyền hình, Lâm Nhược Khê nhìn thấy tất cả cảm động đến nỗi hai mắt ngấn lệ, cũng yên ổn phần nào. Có lẽ thái độ thành khẩn của Tuệ Lâm quả thực có thể cứu vãn sự khủng hoảng này. Đột nhiên, một gã trông bên ngoài có vẻ cười nhưng bên trong không cười đứng dậy, hỏi. Lâm Tuệ tiểu thư, theo như tôi điều tra, khi cô đang quay bộ phim Kiếm Tiên từng gây ra sự kiện đổi vai diễn Lâm thời nam diễn viên chính Trương Khải Uy, còn tạo ra các loại dèm pha Trương Khải Uy, cho biết là cô đã chống lại các quy tắc ngầm, từ chối diễn xuất khi phải hôn cho nên đã đánh Trương Khải Uy, đúng không? Hiện trường có không ít người ồn ào đứng lên, sự việc này không ngờ lại đột nhiên bị nhắc tới, chẳng nhẽ còn có người bên trong. Sự kiện Trương Khải Uy là sự kiện của một tháng trước, nhưng với mọi người ký ức hãy còn mới mẻ, nói thật không ít phóng viên từng trải vẫn còn cảm thấy sự tình hết sức kỳ quái, dù sao thì nhóm kịch đa phần là có ý giấu đầu hở đuôi. Chỉ tiếc là trước khi Trương Khải Uy bị nhốt trong nhà giam cũng không có cách nào phỏng vấn. Tuệ Lâm bị căng thẳng theo bản năng, bởi vì liên lụy đến việc này còn có Dương Thần, nhưng vẫn gật đầu. Đúng là như vậy. Nam phóng viên cười khinh thường, nói thật to với tất cả mọi người. Các vị, tuần trước vừa may tôi có dịp phỏng vấn Trương Khải Uy, người vì mắc bệnh mà được tạm thời ra khỏi nhà giam đến bệnh viện. Bởi vì anh ấy bị viêm phổi, cơ thể suy nhược nhưng anh vẫn mang trong mình tâm tình chính danh, nói cho tôi biết một vài tin tức dơ bẩn của Ngọc Lôi, cùng với Lâm Tuệ và cái người được gọi là anh rể kia, một bí mật không thể để cho ai biết. Soạt, toàn bộ hội trường đều náo loạn lên với những tiếng động lớn, tất cả đều để đèn flash chụp nghiêm mật khác thường, đây chính là một điểm bão tin tức đặc biệt lớn. Trước TV, Lâm Nhược Khê nhìn về phía Dương Thần, vẻ mặt nghi hoặc nhưng Dương Thần mở to mắt kinh ngạc, dù thế nào cũng không thể nghĩ tới có thể vượt ra một việc như thế này. Trương Khải Uy, thằng cha đó không ngờ có thể đến gây rối vào lúc này. Vốn tưởng là một trang đã qua rồi, lại đến lúc mấu chốt này chôn xuống cái họa ngầm. Tuệ Lâm khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch không nghĩ tới có thể tự nhiên đâm ngang như vậy, thân thể mềm mại không khỏi run rẩy. Nam phóng viên đắc ý lấy ra một cái đĩa CD, nói. Đây là một phần bản ghi âm, bên trong có âm tần và video tôi đã phỏng vấn Trương Khải Uy, tất cả đều là tư liệu độc nhất vô nhị. Vốn là muốn công khai vào thời gian thích hợp, chỉ vì quốc tế Ngọc Lôi thật sự ra đại nghiệp đại, chúng ta không thể trêu vào. Nhưng hiện tại, vì để cho những người đồng hành không bị lợi dụng, đông đảo quần chúng và những người hâm mộ không bị bịt mắt, giám đốc thông tấn xã chúng tôi quyết định công bố công khai Ngọc Lôi đáng ghê tởm, Tuệ Lâm và anh rể hung ác của cô ta. Cách chương.